Chúng ta đang ở vào cái mùa Giáng sinh. Khi quý bà anh chị em nghe chữ Giáng sinh, quý bà anh chị em cái gì nó đến trong đầu của quý bà anh chị em liền? Quà phải không? Quà. Yeah, tôi biết có một số người đã chuẩn bị mua quà, mua gần đủ rồi. Có những người đang suy nghĩ như tôi, không biết mua cái gì. Vân vân. Quà. Yeah. Giáng sinh có nhiều cái ý nghĩa khác nhau, nhưng mà có thể nói cái điều mà nhiều người nghĩ nhiều đó là quà. Tại sao quà? Bởi vì Giáng sinh, nhân loại nhận được một món quà vĩ đại nhất, quý báu nhất, mà không ai trong chúng ta đáng nhận được cái món quà đó. Đó là chính Đức Chúa Giêsu. Ngài đã đến trong thế gian, Thượng Đế trở thành người. Tôi không hiểu nổi. Không phải chỉ trở thành một người lớn, nhưng mà trở thành một baby, sanh trong chuồng chiên máng cỏ, nơi hôi thối. Thượng Đế trở thành người, không hiểu đâu. Để rồi Ngài lớn lên, Ngài phải nhờ con người nuôi Ngài, nhờ ba mẹ Ngài nuôi Ngài lớn lên, và rồi Ngài chết cho cả nhân loại. Wow! Và ai tin nhận Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Một món quà vĩ đại vô cùng. Chúa đã làm những điều Chúa có thể làm được cho chúng ta. Nhưng mà câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay đó là, chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta trong mùa Giáng sinh này, chúng ta có tính tặng cho Chúa món quà gì chưa? Hay là mình lo mua quà cho người này, bỏ luôn mua quà cho người khác, đủ thứ hết, nhưng mà không có nghĩ tới tặng cho Chúa món quà gì cả. Nên nhớ Giáng sinh là sinh nhật của Chúa. It's his birthday, chẳng phải là sinh nhật của chúng ta. Dĩ nhiên là mình tặng quà cho nhau là điều tốt, chứ không có gì sai cả. Nhưng mà cái điều quý báu hơn hết, mà cái món quà đặc biệt hơn hết, tốt đẹp hơn hết, phải là cho Chúa. Bởi vì sinh nhật của Chúa, chẳng phải là sinh nhật của ai, của con người. Sinh nhật của Chúa, có quà cho Chúa, bởi vì Chúa đã tặng cho mỗi một chúng ta món quà vĩ đại nhất, chính mạng sống của Ngài. Bây giờ câu hỏi được đặt ra như vậy, thì cái món quà nào là cái món quà quý đặc biệt mà tôi có thể tặng cho Chúa được trong cái Giáng sinh của Ngài, trong sinh nhật của Ngài? Nếu mà đi vào Kinh Thánh từ đầu tới cuối, chúng ta biết có nhiều cái món quà chúng ta có thể tặng cho Chúa được lắm. Cả tôi đếm hơn cả 100 món quà, ít nhất là 100 món quà mình có thể tặng cho Chúa. Nhưng mà cái món quà mà quý báu nhất mà quý vị có thể tặng cho Chúa Giêsu đó là sự thờ phượng. Sự thờ phượng của chúng ta. Sự thờ phượng Chúa. Thật lòng thờ phượng Chúa. Là con của Chúa thì thờ phượng Chúa. Chúa rất là yêu quý khi con của Chúa thật lòng thờ phượng Chúa. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 23, Chúa nói rằng Chúa ưa thích những người thờ phượng Chúa. Mà không phải chỉ thờ phượng Chúa mà thôi, nhưng mà thật lòng thờ phượng Chúa. Chúa ưa thích những người đó. Cái món quà mà Chúa muốn nhận, bởi vì Chúa đã tặng cho chúng ta chính đời sống của Ngài rồi, cái món quà mà Chúa muốn nhận nơi chúng ta là chúng ta thật lòng thờ phượng Chúa. Các bạn thanh niên ngồi ở dưới đó, có ai đang sử dụng smartphone mà không có đọc lời của Chúa, đọc Kinh Thánh? Tôi xin các bạn để qua một bên. Mình tập trung thờ phượng Chúa. Bởi vì đây là cái món quà quý báu nhất mà chúng ta có thể tặng cho Chúa. Mà Chúa nói Chúa ưa thích. Chúa ưa thích những người thật lòng thờ phượng Chúa. Mà khi mà Chúa đã ưa thích rồi. Mà khi mà mình làm được, mình trở thành một cái người thật lòng thờ phượng Chúa rồi, tôi tin chắc rằng cuộc đời của chúng ta không có cần phải lo gì nữa cả. Chúa sẽ ban phước rất là kỳ diệu trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa, hay là nói cách khác hơn, Giáng sinh nói về sự thờ phượng. Giáng sinh nói về sự thờ phượng. Cái câu chuyện Giáng sinh ở trong Ma-thi-ơ, chúng ta thấy, vừa đọc cho chúng ta thấy, nói về sự thờ phượng. Thờ phượng Chúa, thờ phượng Chúa. Câu số 2 nói thờ phượng Chúa. Câu số 8 nói thờ phượng Chúa. Câu số 11 nói đến sự thờ phượng Chúa. Mình thờ một đấng có một không hai, kỳ diệu vô cùng, vừa là Thượng Đế, vừa là con người, Chúa Giêsu Christ. Wow. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Thượng Đế ở cùng chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy, giả sử Chúa bây giờ Chúa hiện ra cho chúng ta thấy được chính Ngài. Ngài là vừa Thượng Đế, vừa là con người. Chắc tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng phải quỳ bợp, không dám nhìn Chúa nữa. Bởi vì thấy Chúa quá vinh hiển, quá kỳ diệu. Chúng ta phải thờ phượng Chúa. Rất tiếc là chúng ta không có thấy được Chúa mặt đối mặt. Nhưng mà trong cái câu chuyện Giáng sinh, chuẩn bị cho Giáng sinh năm này, tôi cùng quý ông bà anh chị em học cái bài học thật lòng thờ phượng Chúa. Đây là cái món quà quý báu vô cùng mà quý vị có thể tặng cho Chúa. Ở trong cái câu chuyện Giáng sinh mà hồi nãy anh Uy vừa đọc cho chúng ta, thấy có ba hạng người thờ phượng Chúa khác nhau ở đây. Trong Ma-thi-ơ, ông Ma-thi-ơ, tác giả Ma-thi-ơ nói, viết về cái sự ra đời của Chúa, ông nhấn mạnh về sự thờ phượng Chúa, bởi vì cái mục đích của Ma-thi-ơ là nói rằng Chúa Giê-xu là vua của dân Do Thái, mà vua thì phải có người thờ phượng vua. Những cái sách Tin Lành khác thì nói về cái sự ra đời của Chúa khác nhau một chút, bởi vì tác giả của mỗi sách Tin Lành thì nhấn mạnh vào một cái nguyên tố về sự ra đời của Chúa khác nhau. Ở đây thì chúng ta thấy Ma-thi-ơ nhấn mạnh về cái sự thờ phượng Chúa. Trong cái câu chuyện Giáng sinh có ba hạng người khác nhau thờ phượng Chúa. Hạng người thứ nhất là sự thờ phượng của những bác sĩ. Ở đây dịch bác sĩ Magi, nhưng mà ở trong nguyên văn có nghĩa là những nhà thông thái, những wise men, những và cái hạng người thứ hai là sự thờ phượng của những nhà thông giáo, những nhà đạo đức. Cái sự thờ phượng thứ ba là sự thờ phượng của vua Herod. Ở đây chúng ta thấy thứ nhất, cái người mà thờ phượng mà tôi vừa nói, vua Herod, ông là một người thờ phượng Chúa rất gian ác, evil worshipper. Rồi cái hạng người thứ hai là những người những thầy thông giáo đạo đức, họ là những người thờ phượng Chúa, bỏ bê sự thờ phượng Chúa, họ là những người thờ ơ thờ phượng Chúa, họ là những người lơ đễnh sự thờ phượng Chúa. They are neglected worshipper. Nhưng mà rồi chúng ta thấy ở đây có một hạng người thật lòng, thật sự thờ phượng Chúa. Đó là những người, những nhà thông thái. Quý ông bà anh chị em muốn biết một người thật lòng thờ phượng Chúa là như thế nào không? Chúng ta hãy học nơi những thầy thông thái này. Câu số 1 của Ma-thi-ơ đoạn 2. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 1. Khi Đức Chúa Giê-xu đã giáng sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ hay là thông thái ở phương Đông đến thành Bethlehem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Trong cái phần Kinh Thánh khởi đầu ở đây chúng ta thấy đó là thấy điều gì? Những người thông thái này họ đến thờ phượng Chúa. Cái điểm đầu tiên mà cho chúng ta thấy được họ thật lòng thờ phượng Chúa, người mà Chúa ưa thích đó, là gì? Là nói ở đây chúng ta thấy được cái tấm lòng, cái sự cam kết quyết tâm của họ được đến tìm cho được Chúa Giêsu, nơi Chúa Giêsu Giáng sinh để họ thờ phượng Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng các thầy thông thái này á, lúc mà Chúa Giêsu sanh ở Bethlehem, ở chuồng chiên máng cỏ á, họ không có mặt ở đó. Họ là một nơi ở bên Đông Phương rất là xa vời. Họ thấy khi mà Chúa Giêsu sanh ra đời thì có một cái ngôi sao sáng, ngôi sao của Ngài được hiện ra. Họ thấy được và họ tìm để họ đến, họ thăm và họ thờ phượng Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh nói như thế nào? Họ đến, họ hỏi, họ đến nơi rồi, cái cuối cùng họ tìm được thì họ thấy Chúa Giêsu ở đâu? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu như thế nào? Ở trong câu số 11, khi vào đến nhà họ đến nơi á, thấy con trẻ cùng Mary. Con trẻ ở đây, khi họ tìm tới, họ tìm được Chúa Giêsu thì họ gặp Chúa Giêsu ở trong nhà chứ không còn ở trong cái chuồng chiên máng cỏ nữa. Và đồng thời họ thấy con trẻ ở đây là gọi tiếng Mỹ dùng cái chữ là toddler, tiếng Việt gọi là gì? Không còn baby nữa, baby là mới sanh ra, nhưng mà bây giờ là có thể biết đi sơ sơ được rồi. Con trẻ chứ không phải là baby giống như những người chăn chiên gặp Chúa Giêsu sanh ở trong máng cỏ nữa. Mình không biết chắc là từ cái chỗ chuồng chiên máng cỏ Đức Chúa Giêsu được đưa về nhà ở là khoảng bao lâu, nhưng mà mình biết được rằng từ một baby mà trở thành một con trẻ là khoảng ít nhất là một năm. Một năm. Cho nên chúng ta thấy ở đây là những nói về cái sự thật lòng thờ phượng Chúa của những thầy thông giáo này, thông thái này. Nói đến họ phải mất rất là nhiều thời gian, công sức để đến thờ phượng Chúa. Bởi vì khi mà thấy Chúa Giêsu, cái ngôi sao của Chúa Giêsu được hiện ra ở bên họ ở bên Đông Phương, họ thấy cái ngôi sao của Ngài ở bên Bethlehem á, thì họ bắt đầu họ đi đến để họ thờ phượng Chúa. Có nghĩa là sao? Họ mất ít nhất là một năm trời để họ tìm kiếm đến để được thờ phượng Chúa. Từ khi ngôi sao hiện ra, họ thấy được ngôi sao, họ đi đến, khi họ gặp Chúa Giêsu là con trẻ rồi, là một đứa trẻ có thể biết đi được rồi, hay là bò hay là đứng được rồi, thì mất cả một năm trời để họ đến, để họ tìm thờ phượng Chúa. Và quý ông bà anh chị em, cái sự thờ phượng Chúa của quý ông bà anh chị em đối với Chúa như thế nào? Nếu phải mất một năm trời để được đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, quý ông bà anh chị em có sẵn sàng không? Mà nói về cái sự ra đi của họ không phải là dễ. Bây giờ mình nhảy lên xe, mình chạy ào 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 tới giờ thờ dễ phải không? Lúc bấy giờ họ đâu có xe cộ gì đâu. Họ có thể phải dùng lừa hay là lật đà, hoặc là ngựa. Lật đà thì phần lớn họ đi đâu có đường nhựa để đi cho dễ đâu. Nào là lên đèo xuống dốc ở bên Giu-đê. Rồi họ đi, thời tiết họ cũng không biết như thế nào, nhất là ở miền Trung Đông, ban ngày thì nóng như lửa mà ban đêm thì lạnh vô cùng. Rồi gặp những cái bão tố của gọi là bão cát đó, không có chuẩn bị cẩn thận lại có thể chết trong bão cát nữa. Họ phải rất là gian nan để đi tìm mất cả năm trời để tìm cho đến được thờ phượng Chúa. Nó lấy cái sự quyết tâm, cái lòng cam kết hết lòng của họ đến để được thờ phượng Chúa. Còn chúng ta thì sao? Hay là nói cách khác, cái cách thờ phượng Chúa của họ là như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Bất kể bất tiện cỡ nào, tôi vẫn đến thờ phượng Chúa. It doesn't matter how inconvenient the way to worship God is. They committed themselves, they go for it. Mình thờ phượng Chúa như thế nào? Tôi thờ phượng Chúa, hễ mà nó tiện á thì tôi đến thờ phượng Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình tiện dễ cho mình rồi mình mới thờ phượng Chúa, mình không thật lòng thờ phượng Chúa gì cả. Bất tiện quá, phiền quá, bất tiện, so inconvenient, tôi đi thờ phượng Chúa nó mất thời gian tôi quá, đi thờ phượng Chúa xa quá, đi thờ phượng Chúa đủ thứ lý do hết. Khi nào mà tôi rảnh, khi nào mà thuận tiện cho tôi thì tôi đi thờ phượng Chúa. Chúng ta thật sự chưa thờ phượng Chúa gì cả. Ở đây chúng ta thấy những cái thầy thông thái này, họ đi thờ phượng Chúa bất kể gian nan thử thách như thế nào, dầu nó bất tiện đến đâu họ sẵn sàng đến thờ phượng Chúa. Hay là nói cách khác hơn, thật sự thờ phượng Chúa phải có cái sự cam kết, quyết tâm đến thờ phượng Chúa. Còn nếu mình không có cái sự cam kết, quyết tâm thờ phượng Chúa, mình thật sự chưa thờ phượng Chúa gì cả. Những thầy thông giáo này đến và nói về những thầy thông giáo này, những thầy thông thái này, chúng ta biết gì về họ? Ở trong Daniel thì nói họ là những người rất là giỏi, họ là những người biết về y khoa. Ở đây tiếng Việt mình dùng cái chữ là bác sĩ, y khoa. Họ là những người mà nói về khoa học là họ đứng đầu trong xã hội. Họ là những người học về thiên văn học, họ nhìn trên trời, họ biết những cái ngôi sao ở trên trời như thế nào. Và cái đặc biệt là ở đây họ thấy cái ngôi sao của ai, thưa quý bạn chị em? Họ nói ngôi sao của Ngài, ngôi sao của Chúa. Chứ không phải là mình nhìn trên bầu trời mình thấy ô nhiều ngôi sao quá, ở giữa hai cái góc đó có một cái ngôi sao sáng thì mình thấy ô cái đó là ngôi sao sáng hơn tất cả các ngôi sao khác đâu. Cái đó là thường mình thấy. Nhưng mà những người thầy thông thái này, họ thấy một cái đặc biệt là ngôi sao của Ngài, của Chúa, chứ không phải là như tất cả những cái ngôi sao sáng bự nào đó thôi. Nói đến cái sự vinh hiển kỳ diệu của Chúa mà họ nhận thức, họ thấy được, họ biết được. Và ở đây thưa quý ông bà anh chị em, trở lại những cái thầy thông thái này, họ là người, những người đứng đầu ở trên xã hội về học thức. Họ rất là giỏi, họ không phải là những người bình thường, họ không phải là những người cù bơ cù bất không ai biết tới. Họ là những người có địa vị trong xã hội. Nhưng mà họ như thế nào? Họ nói chúng ta phải đến cho được để thờ lại Chúa Giêsu. Họ là những người giàu học thức, rất là thành công trong cuộc đời, nhưng mà họ nhận thức được cái tầm quan trọng vô cùng về sự thờ phượng Chúa. Họ thấy cái giá trị trong sự thờ phượng Chúa, cho nên họ sẵn sàng dầu mất một năm trời, ít nhất là một năm trời, tìm cho đến được thờ phượng Chúa một lần đi nữa, họ cũng sẵn sàng hy sinh tất cả để họ được thờ phượng Chúa. Đó là tinh thần thật lòng thật sự thờ phượng Chúa. Còn nếu chúng ta thờ phượng Chúa, khi nào rảnh thì đi thờ phượng Chúa, bạn bè tới, ở xa tới, thôi dẫn đi chơi, đi đây, đi đó, bỏ cái ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa, ok, thì cái tấm lòng đó, cái tinh thần đó đối với Chúa, dầu mình có mặt tuần sau đó để mình thờ phượng Chúa đi nữa, thật sự mình không có thờ phượng Chúa gì cả. Có cái gì vui ở ngoài đó, bỏ cái ngày Chủ nhật để đi theo cái vui đó, không đến thờ phượng Chúa, thì cái thái độ đó trước mặt Chúa không có thật sự thờ phượng Chúa gì cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy những thầy thông giáo này, thông thái này, họ có một cái tấm lòng thờ phượng Chúa rất là đặc biệt, rất là cao cả. Chúng ta đối với Chúa của chúng ta như thế nào? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cuộc đời của chúng ta là cuộc đời thờ phượng Chúa, mà thờ phượng Chúa phải thờ phượng Chúa thật lòng, đẹp lòng Chúa. Rồi họ đến với vua Herod, họ tưởng là ô, một vị vua sanh thì phải sanh ở trong cung điện chứ, phải không? Cho nên họ tới, họ tìm tới vua Herod, là người vua trong lúc bấy giờ, họ hỏi: tôi thấy ngôi sao bên ông phương để đến đặng thờ lại ngài. Thì như tôi đã nói với quý ông bà anh chị em, là họ thấy cái ngôi sao của Chúa rất là kỳ diệu, họ biết được cái ngôi sao của Chúa chứ không phải như những cái ngôi sao khác. Thì họ hỏi vua Herod, thì Kinh Thánh nói sao trong câu số 3, Matthew đoạn 2 câu 3: nghe tin ấy, vua Herod cùng cả Jerusalem đều bối rối. Ông vua Herod ông nghe cả ông hoảng tâm tin hết. Và khi vua, đặc biệt là cái ông vua Herod này, ông rất là ác, đến nỗi ông bối rối thì cả dân sự đều bối rối. Bởi vì sao? Ông mà bối rối là ông làm những điều rất là ác. Cho nên Kinh Thánh nói không những ổng bối rối mà thôi, nhưng mà cả dân sự đều bối rối. Vì ổng vua này là một vua rất là ác. Chúng ta biết ổng ác như thế nào. Cái khúc sau quý ông bà anh chị em về nhà đọc thì biết rằng vua Herod, ổng biết được cái tuổi của Chúa Giêsu là khoảng chừng 2 năm tuổi. Cho nên ổng bắt tiêu diệt tất cả những đứa con trai dưới 2 tuổi. Ác vô cùng. Và đây chúng ta thấy vua Herod, ổng bối rối xong rồi ổng làm gì? Ổng kêu những cái thầy thông giáo, những chuyên gia kinh luật lại. Trong câu số 4 ổng nói sao? Vua bằng nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà hỏi rằng: đấng Christ phải sanh tại đâu? Ổng nói đấng Christ sanh phải sanh tại đâu? Đấng cứu thế phải sanh tại đâu? Những thầy thông thái này á, họ chỉ biết Chúa sanh ở một nơi một cách tổng quát mà thôi, chứ họ không có biết một cách chi tiết là Chúa sanh chỗ nào. Nhưng mà ở trong Miche thì tuyên đoán, nói tiên tri cho biết rằng Chúa Giêsu sanh tại Bethlehem. Mà tiên tri Miche đã nói tiên tri về Chúa Giêsu sanh, cái sự ra đời của Chúa trước 700 năm. Sau đó nó mới xảy ra. Cho nên những cái thầy thông giáo này mới đi vào Kinh Thánh. Họ đọc Kinh Thánh. Họ đọc Kinh Thánh, họ nói: Chúa Giêsu phải sanh ở Bethlehem. Mà Bethlehem thì ở cách Jerusalem về miền nam chỉ có 5 mai chiều xa chỉ có 5 mai mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết được đề gì về những cái thầy thông giáo này, những người yên tâm về kinh luật này, họ biết rất là nhiều về Chúa Giêsu. Hỏi một cái là họ biết liền. Họ vô mi che, họ nói: Chúa Giêsu phải sanh ở Bethlehem. Phải ở Bethlehem. Nhưng mà có điều chúng ta thấy, họ dầu ở gần Chúa Giêsu có 5 mai mà thôi, nhưng mà họ không có đến thờ phượng Chúa gì cả. Hay là nói cách khác, họ là những người thờ phượng, thờ ơ trong sự thờ phượng Chúa, bỏ bê sự thờ phượng Chúa. They are the neglected worshipper. Họ ở gần Chúa vô cùng. Phải ra họ phải là người thờ phượng Chúa nhiều nhất, nhưng mà sự thật là họ ở xa Chúa vô cùng trong sự thờ phượng Chúa của họ. Sự thờ phượng Chúa của chúng ta hôm nay như thế nào? Chúng ta chỉ thờ phượng Chúa khi mình rảnh, không còn cái gì để làm, phải không? Không có thật sự thờ phượng Chúa gì cả. Bận quá, phải không? Cho nên không thể nào thờ phượng Chúa. Rảnh hay thờ phượng Chúa? Ồ, khi nào mà tiện lắm mới thờ phượng Chúa. Chưa có thờ phượng Chúa gì cả, thưa quý ông bà anh chị. Những thầy thông thái này, họ mất ít nhất là một năm trời. Rất là khổ cực. Đi lên lặn đồi, lội núi, tìm cho được. Có những lúc bão tố, có những lúc lạnh lẽo, có những lúc nóng bỏng, nhưng mà họ tìm mọi cách để họ được thờ phượng Chúa. Đó là thờ phượng Chúa thật lòng. Họ nói sao? Con trẻ ở đâu để chúng tôi đến đặng thờ lại Ngài? Còn những nhà thông giáo thì họ nói sao? Coi Kinh Thánh nói gì về sự thờ và sự ra đời của Chúa. Hay là nói cách khác, mình biết nhiều Kinh Thánh không nhất thiết là mình thật sự thờ phượng Chúa. Lời của Chúa, mình biết lời của Chúa nhiều mà lời của Chúa mình không trở thành người thật sự thờ phượng Chúa, thì mình trước mặt Chúa, mình không thờ phượng Chúa gì cả. Đây là những nhà thông thái, là những nhà thông giáo, religious leaders, họ biết rất là nhiều về Chúa. Những nhà thông thái thì sao? Họ muốn biết, họ muốn được thờ phượng một con người là Chúa Giêsu. Nhưng mà những nhà thông giáo này, những nhà uyên tâm về kinh luật này, thì họ chỉ muốn biết về người đó mà thôi, information, chứ không có thờ phượng Chúa gì cả. Họ bỏ bê cái sự thờ phượng Chúa. Có những người tôi biết họ muốn biết về Chúa Giêsu nhiều để chi? Họ cãi mà coi thử ai đúng ai sai, chứ sự thờ phượng Chúa thật của họ không có gì cả. Và ở đây chúng ta thấy tới vua Herod, ổng cũng nói ổng thờ phượng Chúa nữa. Câu số 7, vua Herod bằng vời mấy thầy bác sĩ và cách kinh nghiệm và hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà gì thờ lại Ngài. Vua Herod, ông có thật sự ông thờ lại Chúa không, thưa quý ông bà anh chị? Ông là một người thờ phượng Chúa rất là gian ác. Ông nói: ta cũng muốn đến nhà thờ, ta cũng muốn đến thờ phượng Chúa, nhưng mà ta đến thay vì để Chúa điều khiển, Chúa làm chủ cuộc đời của ta, ta muốn làm chủ Chúa. I want to be ruler over God. Tìm cách ông giết Chúa. Chúng ta thì sao? Sự thờ phượng Chúa của chúng ta thì sao? Cái người thật sự thờ phượng Chúa và người không thờ phượng Chúa, nó khác nhau một chỗ này mà thôi, thưa quý ông bà anh chị. Quý ông bà anh chị để ý cho tôi chỗ này vô cùng quan trọng. Nó nằm trong một cái câu hỏi. Câu hỏi đó là gì? Ai là Chúa của cuộc đời của chúng ta? Ai là chủ của cuộc đời của chúng ta? Vua Herod, Chúa không phải là Chúa là chủ cuộc đời của ông, dầu rằng ông nói ông thờ phượng Chúa. Who is your Savior? Who is the Lord of your life? That's the key question. Mình đến mình thờ phượng Chúa, nhưng mà Chúa, khi mình bước ra khỏi thánh đường này, mình có thật sự vâng lời Chúa không? Mình có thật sự dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa, mình nói lại Chúa, Chúa là Chúa, con không phải là Chúa, con sẵn sàng vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa tuyệt để. Dầu điều đó là điều gì đi nữa. Chúa có phải là Chúa của cuộc đời của mình không? Hay là mình lợi dụng Chúa để mình được những điều trong những lúc mà mình cần mà thôi. Who is Jesus in your life? That's the key question. Nếu Chúa không thật sự là Chúa là chủ, là đấng mà mình vâng lời, thì sự thờ phượng Chúa của mình không có thật gì cả đối với Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta. Vua Herod, ông đến, nhưng mà ông tìm cách, ông làm theo cái ý của ông thay vì ý của Chúa. Hay là nói một cách dễ hiểu hơn, cái trái tim của sự thờ phượng đó là thuận phục Chúa. Trái tim của sự thờ phượng là thuận phục Chúa. The heart of worship is submission to God. If you don't submit to God, you're not worshiping Him. Vua Herod nói, ta đến nhà thờ, ta cũng đến nhà thờ, nhưng mà ta sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn thay vì Chúa muốn. Những người thông thái thì sao? Họ nói họ đến nhà thờ, họ đến thờ phượng Chúa, dầu rằng họ có những cái địa vị rất là cao trong xã hội, nhưng mà họ thật lòng thờ phượng Chúa. Bởi vì sao? Họ đến, họ quỳ mọp, họ dâng thân cục trước mặt Chúa trong sự thờ phượng Ngài. Ở trong câu số 11, khi đã đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì họ làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Họ sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. Wow. Hoàn toàn thuần phục Chúa. Nếu mình không thuần phục Chúa, cái sự thờ phượng Chúa mỗi tuần của chúng ta vô nghĩa, không có thật sự thờ phượng Chúa gì cả. Chúa dạy cho mình sự tha thứ, mình nghe được, mình bước ra khỏi thánh đường, mình không có quyết tâm tha thứ gì cả, thì cái sự thờ phượng Chúa của mình ngày hôm đó không có thật sự gì cả. Mình không có thuận phục Chúa. Ai là Chúa là chủ của cuộc đời của tôi? Nếu Chúa không phải là Chúa là chủ cuộc đời của tôi là chủ cuộc đời của tôi, tôi là Chúa của cuộc đời của tôi, sự thờ phượng Chúa của chúng ta vô nghĩa, không có thật gì cả. Những thầy thông thái này, họ là những người có tầng cấp trong xã hội ở ngoài kia, nhưng mà khi đến với Chúa Giêsu, họ quỳ mọp xuống, họ cúi xuống, họ lại Chúa, họ tôn thờ. Cho nên mình ở ngoài kia, mình là ông này, ông nọ, ông kia, CEO hay là gì đó, thống đốc, tổng thống của một nước đi nữa, nhưng mà khi đến với Chúa Giêsu phải quỳ mọp xuống thờ phượng Ngài. Bởi vì hồi nãy mình đọc ở trong Philip đoạn 2 đó, sẽ có ngày khi Chúa trở lại, mọi đầu gối trên trời dưới đất và bên dưới đất phải quỳ lại trước mặt Chúa, thờ phượng Chúa. Và cái điểm cuối cùng mà chúng ta thấy họ thật sự thờ phượng Chúa là gì? Cái cách họ quản lý những cái của cải Chúa cho họ. Cái cách họ quản lý những cái của cải mà Chúa cho. Cái đó là gì? Ở trong đoạn 11, phần B. Rồi, khi họ đến họ thờ, họ lại trước mặt Chúa xong rồi, thì họ làm gì? Rồi, bài của quý ra, của báo, dâng cho Chúa những lễ vật là vàng, là nhũ hương và mộc dược. Họ dâng cho Chúa. Họ quản lý những gì mà Chúa cho họ. Họ quản lý một cách rất là kỳ diệu. họ dâng cho Chúa những cái châu báu, những cái điều quý báu trong cuộc đời của họ. Chúng ta không có thời gian để đi sâu vào tại sao họ dâng vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng mà tôi chỉ muốn nói một điều là vàng đó nó tượng trưng ngày xưa và ngay cả ngày nay cũng vậy. Vàng nó tượng trưng về mình, nói về những cái gì nó thuộc về vua, phải không? Trong mấy cái cung điện của nhà vua là người ta làm bằng vàng, ngay cả cái cây gậy của ông vua cũng bằng vàng. Cái gì nó quý báu họ dâng cho Chúa. Chúng ta thì sao? Chúng ta dâng cho Chúa như thế nào? Trong những cái của cải chúng ta quản lý như thế nào? Hay là mình dâng cho Chúa những gì còn dư thừa? Tôi làm ra, Chúa cho tôi làm ra tiền tháng mấy ngàn đồng đó, tôi chi phí hết tất cả mọi sự, trả bill cái này cái nọ cái kia, còn dư bao nhiêu tiền tôi dâng cho Chúa. Quý vị nghĩ cái đó là của quý, đó là châu báu trước mặt Chúa không? Giả sử quý vị là một vị vua mà người nào đó đến dâng cho quý vị, mà họ dâng cái kiểu đó, quý vị có chấp nhận không? Cái đó là một sự sỉ nhục. Và khi mình đến mình dâng cho Chúa những cái dư thừa, thời gian dư thừa của mình, công sức dư thừa của mình, cái ngày dư thừa của mình, tiền bạc của cả dư thừa của mình, mình đang sỉ nhục Chúa chứ mình không có dâng cho Chúa gì cả. Ở đây những cái thầy thông thái họ đến với Chúa, họ dâng của báo lên cho Chúa, cha không có dâng những cái gì dư thừa lên cho Chúa. Làm sao mình biết mình thật sự mình thờ phượng Chúa? Thứ nhất, giàu có bất tiện như thế nào để được, còn sẵn sàng quyết tâm cam kết đến để được thờ phượng Chúa. Thứ hai, con sẵn sàng dâng cho Chúa những cái châu báu tốt nhất, chứ con không có dâng cho Chúa những cái dư thừa. Chúc quý vị và tôi là những người thờ phượng Chúa như thế nào? Chúng ta có phải là người thờ phượng Chúa như vua Herod không? Tôi đến thờ phượng Chúa, nhưng mà đường tôi đi đường Chúa, Chúa đi. Tôi học được cái gì nơi Chúa để tôi biết, để tôi cãi nhau thôi, chứ tôi không có áp dụng trong đời sống của tôi. Tôi là Chúa trong cuộc đời của tôi. Tôi là chủ Chúa, không phải là Chúa, không phải là chủ cuộc đời của tôi. Hay là chúng ta giống như những cái thầy thông giáo yên tâm về luật kinh này, bỏ qua sự nhóm lại, bỏ bê sự nhóm lại, hay là chúng ta như những người thật sự tôn thờ Chúa, những thầy thông thái, Chúa đáng để được tôn thờ. Chúa như thế nào? Ngài trước đây đó, lúc bấy giờ Ngài là một con trẻ, mà họ sẵn sàng, họ hy sinh tất cả để họ đến họ thờ cho được cái con trẻ Giê-xu đó. Huống gì ngày nay Chúa Giê-xu là đấng đã từ kẻ chết sống lại, Ngài đã hy sinh cho tất cả chúng ta, Ngài là vua muôn vua, Chúa các Chúa, Ngài là cứu Chúa đời đời của mỗi một chúng ta và cả nhân loại. Không lẽ chúng ta không thờ phượng Chúa hơn sao? Không hết lòng với Chúa hơn sao? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để trong mùa Giáng sinh này, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh, trong cái sự ra đời của Chúa, xin Chúa cho chúng ta hiểu được Chúa là đáng. Trên hết, chúng ta cần phải dành thời gian, công sức, của cải để tôn thờ Chúa. Đó là thật lòng thờ phượng Chúa. Amen. Tạ Chúa.